Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính thăm Thầy và cầu chúc cho Thầy luôn luôn khỏe mạnh. Xin Thầy giải thích cho con làm thế nào để có thể dễ dàng từ bỏ sự tìm kiếm bên ngoài và quay về an trú với tâm mình. Chúng con Phật tử Chúc Nghiêm Chúc Thắng. Kính thưa đạo hữu Chúc Nghiêm Chúc Thắng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một trong những cái câu hỏi mà hướng đến cái sự tu tập, nhìn rõ được cái bản tâm của mình khi mà mình đối diện với dòng đời. Thật ra trong cái cuộc sống này đây, khi chúng ta rời đây mai đó chạy theo cái trần cảnh, có nghĩa là ngày hôm nay khi chúng ta tiếp xúc với người này thì tâm của chúng ta nó lay quay với người này. Ngày mai chúng ta tiếp xúc với người kia, lòng của chúng ta lại loay hoay với người kia, và nó chưa từng dừng lại qua tất cả những cái cung bậc của sự tiếp xúc, cho nên chúng ta rất khó mà có thể an trú. Thường đó thì nó chạy hết chỗ nọ, nó chạy đến chỗ kia, nó tìm kiếm cái này nó bám víu, nó tìm kiếm cái kia nó bám víu. Vì lẽ đó mà đời sống tu tập của chúng ta chính là sự phản quang tự kỷ, nhìn lại chính bản thân mình để chúng ta coi thử coi tâm của mình bây giờ đang ở đâu, nó đang làm cái gì. Và chúng ta phải thường xuyên nhìn lại chính những cái hành động, những cái lời nói và ý nghĩ của mình để xem coi ngày hôm nay chúng ta đã làm được cái việc gì lành thiện và những cái việc gì là chưa có lành thiện, để từ đó mà chúng ta có những cái phương pháp thích hợp mà chuyển hóa tâm mình. Có một câu chuyện kể như thế này. Một hôm nọ thì anh chàng thanh niên này đi tới một cái bờ hồ và nhìn xuống ở dưới đáy của cái hồ nước trong đó thì thấy vàng nó đang lấp lánh ở dưới đó. Và thế là anh ta nhảy xuống để mà anh ta lượm vàng. Nhưng khi nhảy xuống và lặn xuống ở dưới hồ thì anh ta mò hoài và chẳng thấy vàng đâu, làm cho đục cả cái nước hồ kia. Khi mệt lả rồi, anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ và đợi cho cái nước kia nó lắng trong thì anh ta lại nhìn và thấy vàng ở dưới đó nữa. Thế rồi anh ta lại tiếp tục nhảy xuống cái hồ kia và cũng mò tìm ở dưới đáy hồ, nhưng không sao có được một miếng vàng nào hết. Thế là anh ta lên bờ và ngồi nghỉ. Và trong khi anh ta ngồi nghỉ như vậy thì cha của anh mới đi đến và hỏi rằng tại sao con lại ngồi đây một cách mệt mỏi như thế kia. Anh ta mới nói rằng con thấy vàng nó ở dưới đáy ao cho nên nhảy xuống đó mà tìm kiếm, nhưng không sao có thể tìm được. Người cha mới nói là con đã sai lầm rồi, con nhìn thấy ở dưới đáy ao có vàng nhưng mà thật sự ra vàng nó đang nằm ở trên cây. Bây giờ con hãy leo lên trên cây này mà tìm vàng đi, chứ vàng ở dưới đáy hồ chẳng qua là cái bóng của nó mà thôi. Anh thanh niên này nghĩ rằng làm sao vàng có thể ở trên cây được, và không tin lời của cha. Nhưng anh ta cố gắng để làm theo lời cha. Anh ta trèo lên cây và quả thật trên đó có một miếng vàng. Có thể là do một con chim nào đó nó đã gấp ở đâu kia và tới đây rồi để mắt ở trên chiếc cây này chăng? Thưa quý vị, câu chuyện có vẻ như là hư cấu, nhưng trong cuộc đời này có những thứ chúng ta nhìn bằng mắt thật của mình, nhưng mình chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó mà thôi. Còn tiềm ẩn bên trong, hoặc là ở một cái chỗ góc khuất nào đó mới thật sự là nó, chứ không phải là cái phô diễn ra bên ngoài. Vì thế trên con đường mà chúng ta tìm cầu, đôi khi là sự nhìn nhận lại bên trong, điều đó sẽ giúp chúng ta mau chóng nhận ra được bản thân của mình đang ở đâu và tâm hành của mình như thế nào. Khi sự vật và hiện tượng đó diễn ra, chúng ta dùng phương pháp này để đối trị với những cái yếu tố suy xét, nhận định, đánh giá người khác khi mà người ta có những việc nào đúng, những việc nào sai. Thưa quý vị, trên cái con đường tu tập và chuyển hóa tự thân, mỗi người chúng ta cần phải quay trở về nhìn ngắm bản thân của mình trên ba cái phương diện, đó là thân, khẩu và ý, để chúng ta xây dựng cho tự thân của mình có được những cái hành động đúng đắn, lời nói đúng đắn và suy nghĩ đúng đắn, là những điều mà căn bản và cụ thể nhất trên cái phương diện tự thân tu tập. Khi chính bản thân ta tu tập tốt rồi thì mình mới có thể hướng dẫn người khác tu tập tốt, và cuối cùng là cả hai, ta và người đều rốt ráo viên mãn. Xin cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả quý vị chân cứng đá mềm, để chúng ta vững bước trên đôi chân của mình, để tự thân có thể chuyển hóa tất cả những phàm mê và thiện thệ trên con đường chúng ta tu đến Phật. Kính cảm ơn tất cả đại chúng đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.